trí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao. Chương trình hôm nay sẽ trở lại trận đấu lịch sử Barca Paris Saint-Germain trên sân Nou Camp hôm 8 tháng 3 vừa qua. Mặc dù đã bước một chân vào vòng tứ kết với chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi, nhưng câu lạc bộ thành Paris đã bị Barca vùi dập ở trận lượt về bằng tỷ số 6-1 tối hôm thứ Tư trên sân Nou Camp. Và nhất là câu lạc bộ xứ Catalan chỉ cần có vài phút cuối trận đấu để làm nên một chiến công không tưởng. Trận cầu đã qua được nhiều ngày, nhưng dư luận bóng đá Pháp không ngừng mổ xẻ thất bại thê thảm nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Nếu người ta có thể gọi màn lội ngược dòng của Barca trên sân Nou Camp hôm thứ Tư là thần thánh, thì thất bại của Paris Saint-Germain là không thể định giành. 3 tuần sau khi làm được chiến công lớn nhất trong lịch sử trên sân nhà, Paris Saint-Germain đã rơi vào một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Trong 7 phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Barca đã ghi liền 3 bàn thắng giành lại chiếc vé vào vòng tứ kết của cúp C1 bóng đá châu Âu, và nói chính xác hơn là ở 2 phút cuối trước khi kết thúc trận đấu, Paris Saint-Germain vẫn còn nắm trong tay chiếc vé đó. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta trở lại với trận đấu có một kịch bản chưa từng xảy ra trong lịch sử cúp C1 châu Âu này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Như ông cũng đã theo dõi hôm thứ Tư vừa qua trận cầu lượt về ở Champions League giữa Paris Saint-Germain và Barcelona đã trở thành một trận cầu lịch sử của giải đấu lớn trong làng bóng đá châu Âu. Một trận đấu đã làm lu mờ mọi trận đấu khác của giải, không phải vì cơn mưa bàn thắng các cầu thủ Barca ghi vào lưới Paris Saint-Germain, mà bởi chỉ cần có 7 phút cuối trận đấu thôi, Barca đã khiến người hâm mộ cả thế giới phải sững sờ. Trước hết, ông có thể nói gì về trận cầu này ạ?
Tôi cũng giống như là những người hâm mộ bóng đá khác sẽ không tin tưởng rằng là Barcelona có thể lật ngược thế cờ sau cái thất bại tại Paris của cái lượt đi, khi mà Paris Saint-Germain đã làm được cái chuyện thần kỳ là ghi 4 bàn, không có bàn gỡ nào cho Barcelona. Cho nên khi trở lại sân nhà thì không ai nghĩ rằng là Barcelona có thể có cái chiến thắng. Người ta nói là đầy bất ngờ, cái trận cầu mà điên rồ, một cái trận cầu không thể tưởng tượng được. Sở dĩ người ta có một suy nghĩ như vậy đó, theo tôi thì là nó có 2 cái lý do rất là cơ bản. Cái thứ nhất là Barcelona của cái thời Luis Enrique thì nó không phải như là Barcelona trước đây. Barcelona đã không còn giữ được cái lối chơi truyền thống là luôn luôn tạo một cái áp lực rất là lớn, áp đảo tất cả những cái đội bóng đối thủ của mình ở trên sân nhà cũng như sân khách. Mà chúng ta từng thấy trước đây của những cái thời mà Pep Guardiola hay là cái thời trước đó, khi mà Luis Enrique huấn luyện thì nó không có một cái nét mà chúng ta thấy là nó tạo nhiều cái áp lực như thế. Và cái đặc điểm thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói, tức là anh đã thất bại 4-0 rồi thì không thể có một cái trận đấu mà có thể lật ngược thế cờ. Đặc biệt là chúng tôi có cái suy nghĩ rằng là Paris Saint-Germain trên sân của Barcelona chỉ cần ghi 1 bàn thôi thì làm sao Barcelona có thể thắng được đến 6 bàn. Nhưng cái điều đó đã xảy ra. Đó có lẽ là cái trận cầu bất ngờ nhất trong lịch sử của Champions League, nói riêng và cho cả bóng đá thế giới nói chung.
Vâng, đúng là bất ngờ cho cả cổ động viên của hai bên, kẻ thắng trận cũng như người thua. Người Pháp đang mổ xẻ thất bại cay đắng này suốt trong những ngày qua. Theo ông, có thể lý giải thế nào cho cách thua của Paris Saint-Germain hay cũng như cách thắng của Barca, trong khi mà trận đấu thực sự là không có gì đặc biệt cho đến phút thứ 88?
Người ta nói rất nhiều về các lý do sau đây này. Cái thứ nhất là cũng có người rất là yêu mến Paris Saint-Germain thì cho rằng là có khi trọng tài cũng có phần trong đó. Có nghĩa là nếu như 6 cái bàn thắng đó thì chỉ có 1 cái bàn thắng thì chúng ta thấy là bằng cái cú đá phạt rất là hay của Neymar. Còn lại là những bàn thắng khác thì trong tình huống cố định đến 2 quả phạt đền. Rồi những cái sai lầm hậu vệ của Paris Saint-Germain cho nên là dẫn đến cái chiến thắng. Người ta cho rằng là thì có khi là cái yếu tố trọng tài nó cũng có cái ý nghĩa trong cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa, người ta cho rằng là tự nhiên thì Paris Saint-Germain lại chơi một thế trận không có hợp lý. Có lẽ là cái nguyên nhân này đứng về mặt chuyên môn, tôi cho rằng huấn luyện viên Unai Emery đã chọn một cái đấu pháp trong cái trận lượt về là không có hợp lý. Bởi vì khi anh có 4-0 và anh đã chơi một cái trận đấu, một cái trận cầu rất là hay ở lượt đi. Nếu chúng ta nhìn vào cái số liệu đó để thấy rằng là khi đó thì Paris Saint-Germain là kiểm soát bóng 41%, chỉ để cho Barca là kiểm soát bóng là 59%. Và chính vì vậy cho nên là cái lối chơi trên cái trận lượt đi đó, Paris Saint-Germain là một lối chơi không có e ngại và không có dành cái khoảng không, không có tạo cho Barcelona chơi cái lối chơi sở trường của mình là kiểm soát bóng tốt. Chính vì vậy cho nên là họ có nhiều cú sút hơn và họ tạo được nhiều bàn thắng hơn. Họ chơi một cách rất là thoải mái. Còn trong khi đó ở cái trận lượt về đó, thì họ lại nhường cái thế trận cho Barcelona kiểm soát bóng đến hơn 70%. Và chính vì vậy cho nên là họ chơi một cái lối chơi thụ động. Có lẽ cái dấu ấn về chiến thuật, ông Unai đã không chọn một cái lối chơi thích hợp. Do đó cho nên là Barcelona đã có cái điều kiện để có thể phát huy tất cả những cái gì mình có được. Và khi họ phát huy như vậy thì những cái ngôi sao của họ đó tỏa sáng được. Mà đặc biệt ở trong đó tức là vai trò của Neymar. Anh ta đã có những cái bàn thắng quyết định rồi tạo những cái tình huống và lại lập được một cái kỷ lục, tức là trong cái trận đấu ở đỉnh cao như vậy thì anh ta có đến 9 lần tạo những đường truyền và tự mình gây được cái áp lực lên đội bóng, và trong đó là có đến 6 bàn thắng thì đều có dấu ấn của một trong những ngôi sao này. Thì phải nói rằng là cái điều đó, đó đã dẫn đến cái chiến thắng, thì tôi nghĩ rằng cái đó, đó là cái nguyên nhân chính. Cái nữa đó mà chúng ta cũng phải thấy rằng là ở trên cái sân nhà của Barcelona thì Paris Saint-Germain đã có những cái sai lầm, những cái lỗi, từ lỗi cá nhân của thủ môn cho đến của cái hàng phòng ngự. Chúng ta thấy là những cầu thủ mà chơi hay nhất ở trong cái trận lượt đi đó, và đặc biệt là cái người mà chơi mà có ấn tượng nhất là Rabiot, một trong những tiền vệ trung tâm chơi rất tốt, thì ở trong trận này anh ta xuống phong độ và coi như là vì cái lối chơi mà được bố trí là lùi sâu về đó thì lại không phát huy cái điều đó. Cho nên là những ngôi sao của Paris Saint-Germain tự nhiên là tắt hết. Do đó cho nên đó chính là cái điều mà dẫn đến cái thất bại của Paris Saint-Germain.
Dù gì thì cũng phải nói là chiến thắng của Barca là xứng đáng. Nhìn vào những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ ở trên sân thì thấy được điều đó. Vượt qua PSG một cách ngoạn mục như vậy, liệu Barca sắp tới đây có phải là đội bóng đáng sợ nhất trong mùa giải năm nay ạ?
Có những cái yếu tố chúng ta cho là thật ra Barcelona của cái mùa bóng này đó không như là một cái đội bóng mà chúng ta vẫn thấy trước đây, tức là có một cái lối chơi khá là ổn định, tạo được những cái áp lực, và mặc dù họ vẫn còn những cái ngôi sao như chúng ta nói là Messi, Suarez, hay là Iniesta, Neymar, Rakitic, Rafinha, Busquets, nghĩa là những cái tên tuổi mà chúng ta vẫn là như cũ, nhưng mà cái lối chơi đó thì lại bấp bênh. Cái điều đó nó thể hiện ở trong cái La Liga để chúng ta thấy rằng là họ không còn là cái đội bóng là mạnh, mặc dù họ vẫn là những cái đội bóng ở trên đầu, nhưng mà có những cái trận thua hoặc là những cái trận hòa rất là ngớ ngẩn, và cái lối chơi là cái điều mà người ta nói nhiều nhất, không phát huy được cái quy lực trong tấn công như trước đây. Thì đó chính là cái mà chúng ta thấy rằng là trên cái chặng đường đi tiếp theo, đây chỉ mới là cái vòng mà bước để chuẩn bị bước vào cái vòng tứ kết, và các đội bóng còn lại thì rõ ràng là cũng thấy rằng là Barcelona không còn cái sức mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện Paris Saint-Germain ngã ngựa ở một cái trận đấu này đó thì là cái điều rất là đáng tiếc.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ. Các cổ động viên cũng như câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể nguôi ngoai được với thất bại thê thảm trên sân Nou Camp vừa qua. Dư luận bóng đá Pháp coi thất bại của Paris trước Barcelona như là một báo hiệu cho cuộc khủng hoảng của câu lạc bộ giàu có nhất làng bóng đá Pháp kể từ khi các ông chủ dầu mỏ Qatar không tiếc tiền đổ vào. Nguy cơ trắng tay trong mùa bóng năm nay đang hiển hiện, trong khi mà cái đích vô địch châu Âu đặt ra vẫn còn ở rất xa. Nhiều khả năng các ông chủ Qatar sẽ phải xét lại chuyện đầu tư cho Paris Saint-Germain. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.